thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 17 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Kiểm tra công tác vận hành xử lý rác thải tại bãi rác Đá Mài và nhà máy xử lý rác thải tại xã Tân Cương.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức giải Việt giã tiền phong và phát động ngày chạy Olympic, gần 1.300 vận động viên đã tham dự.
Những năm gần đây, hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Ghi nhận về phong trào này tại phường Hoàng Văn Thụ sẽ có trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 15 tháng 3, Đảng bộ phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm nay cho các đảng viên thuộc Đảng bộ. Trong đợt này, Đảng bộ phường có 14 đảng viên được trao tặng và 2 đảng viên được truy tặng huy hiệu Đảng. Trong đó, đồng chí Lê Đình Hoàn thuộc chi bộ tổ dân phố 11A được tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được trao tặng truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Việc tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên thể hiện sự trân trọng, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời ghi nhận sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2018 cho đàn vật nuôi. Cụ thể, trong đợt 1, toàn tỉnh phấn đấu tiêm phòng 59.100 liều vaccine phòng bệnh tụ huyết trùng châu bò, đạt 56% kế hoạch năm, 107.000 liều vaccine phòng dịch lở mồm long móng châu bò, lợn, đạt 59% kế hoạch năm, 244.500 liều vaccine phòng bệnh dịch tả lợn, đạt 54% kế hoạch năm, 178.500 liều vaccine phòng bệnh tụ gấu lợn, đạt 54% kế hoạch năm, 108.500 liều vaccine phòng bệnh dại trên đàn chó, đạt 66% kế hoạch năm, 1.775.000 liều vaccine phòng bệnh cúm gia cầm, đạt 71% kế hoạch năm, 10.500 liều vaccine phòng bệnh tai xanh, đạt 61% kế hoạch năm và 8.000 liều vaccine lepto, đạt 100% kế hoạch năm. Để đảm bảo an toàn cho đàn gia súc sau khi tiêm vaccine, Chi cục Chăn nuôi Thú y yêu cầu các trạm chăn nuôi và thú y hướng dẫn cho các tổ tiêm tại xã phường thị trấn cần theo dõi đàn gia súc trước và sau khi tiêm phòng, chuẩn bị đầy đủ thuốc trợ sức, trợ lực như vitamin C, B1, anagin C, caffeine để can thiệp kịp thời khi gia súc có hiện tượng phản ứng sau khi tiêm.
Chiều 16 tháng 3, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về công tác vận hành xử lý rác thải tại bãi rác Đá Mài và nhà máy xử lý rác thải xã Tân Cương. Cùng đi với đoàn còn có các đồng chí đại diện các phòng ban đơn vị có liên quan. Qua kiểm tra cho thấy, công tác vận hành xử lý rác thải tại bãi rác Đá Mài và nhà máy xử lý rác thải xã Tân Cương do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên thực hiện diễn ra theo đúng quy trình. Hoạt động quy hoạch, quản lý, phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển được thực hiện thường xuyên và liên tục nhằm giảm thiểu những tác động có hại đối với môi trường và sức khỏe con người. Tuy nhiên, dù đã có biện pháp tăng cường phun chế phẩm vi sinh, hóa chất diệt ruồi muỗi nhiều hơn so với quy định, nhưng xung quanh khu vực bãi rác vẫn bốc mùi hôi thối, khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Được biết, trung bình mỗi ngày, khu xử lý rác thải sinh hoạt bãi rác Đá Mài, xã Tân Cương tiếp nhận xử lý từ 200 đến 220 tấn rác bằng phương pháp chôn lấp và công nghệ đốt tiêu hủy. Ngay sau khi kiểm tra thực địa, các thành viên trong đoàn đã tiến hành họp để thảo luận thống nhất một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác vận hành xử lý rác thải, cũng như tác động môi trường trong quá trình hoạt động của bãi rác Đá Mài và nhà máy xử lý rác thải Tân Cương. Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị có liên quan cần phối hợp kiểm tra theo dõi quá trình vận hành xử lý rác thải thường xuyên hơn, nắm bắt tình hình phản ánh của người dân quanh khu vực để kịp thời đưa ra hướng giải quyết, đồng thời các đơn vị phối hợp xây dựng báo cáo chung về đánh giá quy trình vận hành của nhà máy xử lý rác và bãi rác cũng như kết quả về quan trắc môi trường, nước, rác để báo cáo lên thành phố trước ngày 21 tháng 3 tới.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018 và 72 năm ngày thể thao Việt Nam. Sáng ngày 17 tháng 3, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức giải Việt dã tiên phong, giải chạy tập thể và phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Đến dự có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Giải năm nay thu hút gần 1.300 vận động viên đến từ 57 đoàn thuộc các khối trung học cơ sở, trung học phổ thông, khối trường chuyên nghiệp và các phường xã trên địa bàn thành phố. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 5 nội dung: chạy tập thể cự ly 300m, Việt dã nữ trẻ 3.000m, Việt dã nam trẻ 5.000m, Việt dã nữ vô địch 5.000m và nam vô địch 8.000m. Giải chạy tập thể và hưởng ứng Olympic về sức khỏe toàn dân thành phố Thái Nguyên là hoạt động được tổ chức thường niên, thu hút đông đảo vận động viên tham gia. Thông qua giải đấu nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia rèn luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó phát hiện và bồi dưỡng tuyển chọn các vận động viên có năng khiếu thể thao. Kết thúc giải, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho các tập thể vận động viên đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu.
Sáng 17 tháng 3, phường Quang Vinh tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Tham gia lễ phát động có trên 700 vận động viên là lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các hội đoàn thể của phường, giáo viên các trường học và nhân dân của 19 tổ dân phố. Ngay sau lễ phát động, các vận động viên đã thực hiện chạy 1.500m dọc đường bê tông quanh sân cỏ nhân tạo của phường, nằm tại tổ 6 phường Quang Vinh. Ông Nguyễn Đình Long, người dân tổ 17 tham gia vào lễ phát động phấn khởi nói:
đây là một cái lễ phát động mà nói chung là cần phát huy, mà cần duy trì. Mỗi người dân của chúng tôi có sức khỏe dồi dào để thì làm được tất cả mọi việc mà vui khỏe. Nếu mà thì là động viên con cháu xây dựng tổ quốc, xây dựng quê hương, xây dựng phường, xây dựng xóm làng ngày càng phát triển về kinh tế cũng như là về văn hóa.
Phường Quang Vinh hiện có hơn 1.940 hộ dân và 7.000 nhân khẩu. Hiểu được tầm quan trọng của việc rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, nên những năm qua, phường Quang Vinh luôn vận động, tuyên truyền và tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn tham gia các phong trào thể dục thể thao tại tổ dân phố cũng như tại phường. Hiện trên địa bàn phường có 7 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động với trên 700 người tham gia sinh hoạt thường xuyên và có khoảng 45% số người dân trên địa bàn tham gia tập thể dục tại sân của các nhà văn hóa tổ. Từ đó góp phần nâng cao sức khỏe cũng như thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Ủy ban Nhân dân phường Cam Xá cũng đã tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Tham gia ngày chạy Olympic có gần 1.000 vận động viên là lãnh đạo chính quyền địa phương, trưởng phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức viên chức cơ quan, đại diện học sinh các trường trung học cơ sở Cam Xá và mọi tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống trên địa bàn phường. Được biết, trong những năm gần đây, cấp ủy chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước, quan tâm đầu tư sân chơi, bãi tập, sân vận động thể thao của phường. Nhờ đó, phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn phường ngày càng phát triển, nhiều câu lạc bộ được thành lập và phát huy có hiệu quả. Tính đến nay, toàn phường có khoảng 40% dân số tham gia rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên. Ngay sau lễ phát động, các vận động viên đã cùng chạy hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với cự ly 1.000m. Việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân phường Cam Xá năm 2018 là hoạt động thường niên nhằm động viên đông đảo người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 17 tháng 3, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân kỷ niệm 72 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2018. Là phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên, trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, phường luôn chú trọng phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân của phường năm nay thu hút trên 1.000 người thuộc đủ các thành phần tầng lớp nhân dân tham gia, như người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên, học sinh sinh viên, công nhân lao động. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân đã hòa mình xuống đường tham gia chạy bộ 1.000m trong không khí sôi nổi, hào hứng. Đây là hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Ngày 18 tháng 2, khi đi chơi đến đoạn đường Bến Tượng trước cửa chợ Thái, 4 học sinh trường trung học phổ thông Đồng Hỷ đã nhặt được một bao giấy lì xì, bên trong có gần 5 triệu đồng. Phát hiện số tiền, các em đã đến công an phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên là đồn công an gần nhất để trình báo, nhờ tìm người bị mất. Các em Vũ Hoàng Cương, thị trấn Sông Cầu, Nguyễn Tam Trường, xã Hóa Thượng, Vũ Thu Hiền, xã Hóa Thượng Đông Hỷ và Dương Thị Diệp, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, đều sinh năm 2000, hiện đang học tại lớp 12A13, trường Trung học phổ thông Đông Hỷ. Trước hành động đẹp của nhóm học sinh, Công an phường Trưng Vương đã gửi thông báo đến trường và huyện đoàn Đông Hỷ đề nghị biểu dương các em.
Điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần từ ngày 12 tháng 3 đến 17 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Ngày 12 tháng 3, tại Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tổ chức công bố công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp thương mại dịch vụ trường học và nhà ở Gia Sàng, Thái Hưng Eco City theo quyết định số 4060 QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án Thái Hưng Eco City do Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng làm chủ đầu tư với diện tích đất hơn 354.000 m² tại tổ 15, 17 và 21 phường Gia Sàng với tổng vốn đầu tư trên 2.100 tỷ đồng. Phía bắc của dự án giáp khu dân cư hiện trạng chợ Gia Sàng, phía nam giáp khu dân cư hiện trạng lữ đoàn 210, phía đông giáp đường Cách mạng tháng 8, phía tây giáp tuyến đường quy hoạch khu dân cư hiện trạng. Dự án gồm các hạng mục như đất công cộng, đất trường học, đất ở, đất nhà ở xã hội, mặt nước, cảnh quan, đất đường giao thông. Sau khi dự án được triển khai và hoàn thành sẽ mang đến diện mạo đô thị mới cho thành phố Thái Nguyên, góp phần tạo dựng môi trường sống văn minh và hiện đại.
Ngày 13 tháng 3, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị hỗ trợ quyết toán thuế năm 2017 và giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế cho đại diện lãnh đạo, kế toán của trên 1.000 đơn vị doanh nghiệp do Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên quản lý. Theo đó, các nội dung hỗ trợ quyết toán thuế gồm các văn bản pháp luật liên quan đến việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng kê khai quyết toán thuế năm 2017. Tại hội nghị, các giảng viên đã chỉ ra một số lỗi mà doanh nghiệp thường mắc phải trong quá trình làm hồ sơ quyết toán thuế. Theo quy định, việc quyết toán các loại thuế nêu trên của năm 2017 được thực hiện chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm 2018.
Sáng 15 tháng 3, Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Trung học cơ sở Linh Sơn tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em, luật an toàn giao thông và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, hơn 500 học sinh của nhà trường đã được nghe các cán bộ của Công an thành phố Thái Nguyên truyền tải nhiều nội dung về việc phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là hướng dẫn cho các em dấu hiệu nhận biết về xâm hại tình dục trẻ em, cách phòng tránh xâm hại tình dục ở trẻ em, các hành vi xâm hại tình dục, đồng thời trang bị kỹ năng cơ bản để các em có thể tự bảo vệ khi có nguy cơ bị xâm hại. Nhiều kiến thức về luật giao thông đường bộ cũng được truyền tải trực quan sinh động thông qua các phần hỏi đáp thu hút được đông đảo học sinh hưởng ứng tham gia.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1035 QĐ-TTg lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Điều đó chứng tỏ rằng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là vấn đề rất quan trọng. Những năm gần đây, các cơ quan đơn vị và cả doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Năm 2012, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh được thành lập. Kể từ đó đến nay, Hội luôn phát huy tốt vai trò của một tổ chức xã hội đại diện cho quyền lợi người tiêu dùng. Hội thường xuyên phối hợp với các sở ngành địa phương, doanh nghiệp, tổ chức tuyên truyền về luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các quy định về quyền của người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ đối với người tiêu dùng. Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh cho biết, Bộ Công Thương đã chọn ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm nay là kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững. Hưởng ứng ngày này, Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến 8 quyền lợi được quy định trong luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hội đã phối hợp với Sở Công Thương treo 20 băng rôn và 150 phướn tuyên truyền trên các tuyến đường chính tại 9 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Về phía các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, Hội vận động các đơn vị doanh nghiệp thực hiện đăng ký tham gia ký cam kết cung ứng các sản phẩm đảm bảo an toàn chất lượng đến người tiêu dùng. Hiện đã có một số đơn vị đã tham gia như Hợp tác xã Tân Phú, Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái Nguyên, Siêu thị Lanchimat, Siêu thị Minh Cầu, v.v. Đi đôi với tuyên truyền, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường luôn chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động gian lận thương mại, vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó đã góp phần ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng đã thành lập văn phòng tiếp nhận và xử lý đơn phản ánh khiếu nại của người tiêu dùng. Từ năm 2012 đến nay, Hội đã tiếp nhận hàng hóa trên 100 phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng về các vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, mặt hàng không thực hiện đúng quy định về bảo hành sản phẩm, TV, máy điều hòa. Sau khi tiếp nhận khiếu nại và ý kiến phản ánh của người tiêu dùng, Hội đã xác minh làm rõ và giải quyết nhanh chóng kịp thời. Những năm gần đây, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh ta cũng luôn chú trọng đến quyền lợi người tiêu dùng nhằm đảm bảo uy tín và tính cạnh tranh trên thị trường. Anh Nguyễn Công Huy, quản lý siêu thị Lanchimart cho biết, hiện nay siêu thị Lanchimart đang bày bán khoảng 22.000 sản phẩm, gồm các nhóm mặt hàng, tiêu dùng, thực phẩm, gia dụng, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, may mặc, v.v. Đối với Lanchimart, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng chính là hành động thiết thực, thúc đẩy tiêu dùng, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và mang lại uy tín cho siêu thị. Bởi vậy, chúng tôi luôn nhập các mặt hàng của các nhà sản xuất có uy tín trong và ngoài nước. Cùng với đó, chúng tôi cũng thực hiện thanh lọc các nhà cung cấp, nhất là nhóm hàng thực phẩm, không đảm bảo chất lượng, giá cả lại cao, chất lượng dịch vụ kém, đưa ra nhiều hoạt động khuyến mãi hấp dẫn. Ví dụ như, cho khách hàng dùng thử sản phẩm, trái cây, đồ ăn nhanh, nồi cơm điện, tăng sản phẩm khuyến mại về giá. Ngoài ra, siêu thị còn có đội ngũ nhân viên phục vụ, chăm sóc khách hàng sẵn sàng giải đáp mọi khúc mắc của người tiêu dùng. Để hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 và năm kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững, Sở Công Thương Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiều nội dung hướng đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngay trong tháng 3 và trong suốt cả năm, như khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tự chọn trên địa bàn tỉnh, các đơn vị kinh doanh mặt hàng kinh doanh có điều kiện như xăng dầu, khí dầu hóa lỏng, rượu, thuốc lá, phổ biến quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tuần 2 tháng 3 năm 2018, chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ kinh nghiệm với các du khách đang có kế hoạch du lịch tại khu du lịch Hồ Núi Cốc qua tiểu mục Du lịch quanh ta. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Phường Hoàng Văn Thụ sôi nổi phong trào tập luyện thể dục thể thao. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều du khách khi đến với thành phố Thái Nguyên đều không thể bỏ qua điểm du lịch Hồ Núi Cốc. Từ lâu, Hồ Núi Cốc được coi là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ cuối tuần hoặc những chuyến dã ngoại trong ngày. Tuy nhiên, khi đến với Hồ Núi Cốc, không phải du khách nào cũng hiểu rõ về nơi đây. Chính vì vậy, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm giúp quý vị và các bạn có chuyến du ngoạn tại Hồ Núi Cốc đầy vui vẻ và ý nghĩa. Hồ Núi Cốc được ví như một Hạ Long thu nhỏ của Thái Nguyên, gắn liền với truyền thuyết về chàng cốc và nàng công. Với cảnh quan thiên nhiên hết sức tuyệt đẹp, khi đến du lịch Hồ Núi Cốc, du khách không đơn thuần đến để nghỉ ngơi, mà còn đắm mình vào huyền thoại để cảm nhận rõ hơn về tình yêu, về cuộc sống. Tùy thuộc vào mục đích chuyến đi mà bạn có thể du lịch Hồ Núi Cốc vào bất kỳ thời gian nào trong năm. Những thời điểm thích hợp nhất để khám phá Hồ Núi Cốc là vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9. Vào thời điểm này, Hồ Núi Cốc thu hút rất nhiều khách du lịch nên rất đông vui, nhộn nhịp. Các hoạt động tham quan và nghệ thuật cũng được tổ chức nhiều hơn. Bạn không nên đi Hồ Núi Cốc vào các tháng mùa đông bởi cảnh sắc không có gì đặc sắc, cũng không đông đúc vui vẻ, nhất là nhiều hoạt động tham quan và khám phá không được tổ chức do giới hạn số lượng khách. Hồ Núi Cốc hiện nay là một trung tâm giải trí phức hợp. Sau khi mua vé vào cổng với giá 130.000 đồng một vé một người, đã bao gồm tất cả dịch vụ, bạn sẽ choáng ngợp ngay bởi tượng Thích Ca Mâu Ni cao 45m. Điều đặc biệt của bức tượng nằm ở chỗ, nó là tượng rỗng, trong lòng là một ngôi chùa tháp vàng. Du khách thường tới đây đầu tiên trong chuyến hành trình tham quan Hồ Núi Cốc. Sau khi rời khỏi khu quần thể này, bạn nên ghé qua các động Âm Phủ, Thủy Cung, Huyền Thoại Cung, động Ba Cây Thông, khu vui chơi giải trí Núi Cốc Vàng, hồ bơi, khu trò chơi cảm giác mạnh, hoặc có thể đi đạp vịt, đi thuyền sang đảo khỉ, đảo dê, đảo cò. Cuối cùng là ghé qua chợ tình để mua quà lưu niệm cho người ở nhà. Đến buổi tối thì đi xem lửa trại hoặc nhạc nước. Một điểm dừng chân khá lý thú ở Hồ Núi Cốc mà ít ai biết đến, đó là khu trưng bày các sản phẩm làng nghề truyền thống trên đảo Núi Cái, là đảo lớn nhất Hồ Núi Cốc. Khi lên đảo, bạn sẽ phải leo 108 bậc thang để lên thăm nhà cổ 200 tuổi bằng gỗ lim và chiêm ngưỡng hơn 1.000 hiện vật trưng bày đại diện cho 90 làng nghề truyền thống khác nhau trên cả nước. Nếu chỉ có kế hoạch du lịch Hồ Núi Cốc một ngày, thì du khách không cần phải quan tâm đến vấn đề lưu trú ở Hồ Núi Cốc. Nhưng nếu bạn định lưu trú tại đây từ 2 ngày trở lên, chúng tôi khuyên các bạn nên đặt phòng khách sạn, nhà nghỉ trước khi đi, nhất là vào mùa cao điểm du lịch. Mặc dù số lượng nhà nghỉ, khách sạn ở đây rất nhiều, nhưng bạn vẫn có nguy cơ rơi vào tình trạng cháy phòng nếu không đặt trước đó. Và cuối cùng, khi đến Hồ Núi Cốc, du khách có thể thỏa sức thưởng thức ẩm thực với nhiều đặc sản hấp dẫn, đặc biệt là đặc sản thú rừng tại nhà hàng Bến Đợi. Đây là nhà hàng được số đông du khách lựa chọn khi đến du lịch Hồ Núi Cốc. Nhà hàng Bến Đợi nằm trong trung tâm du lịch Hồ Núi Cốc, có không gian thoáng mát và sát bờ hồ, thuận tiện cho du khách tham quan trải nghiệm. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho quý vị và các bạn, cũng như du khách gần xa, có thêm nhiều kinh nghiệm khi đến với Hồ Núi Cốc. Và các bạn biết không, tháng 3 này chính là thời điểm để chúng ta cùng đi và đến Hồ Núi Cốc đấy. Chúc quý vị và các bạn cuối tuần thật nhiều niềm vui.
Chuyện này đây ghi trang mới cho lứa đôi xưa sớm hôn kề nhau, một hồ nước để đắp xây miệt mài để mừng trôi nước mắt thành sông. Và
quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã có những bước chuyển biến tích cực với nhiều hoạt động phong phú đa dạng, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia. Từ đó không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn xây dựng lối sống lành mạnh, đoàn kết, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Cứ buổi chiều các ngày trong tuần, tại nhà văn hóa tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên lại diễn ra các hoạt động thể thao sôi nổi. Sau một ngày làm việc, người dân trong tổ tìm cho mình một môn thể thao thích hợp để tập luyện. Trẻ em thì hăng say đá bóng, còn người lớn thì tích cực tập luyện các bộ môn thể thao như cầu lông, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh, đi bộ. Ông Vũ Thành Công, tổ trưởng tổ dân phố 12, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết, phong trào tập luyện thể dục thể thao được người dân trong tổ duy trì từ nhiều năm nay. Đến nay, tổ đã thành lập được các đội bóng chuyền hơi, thể dục dưỡng sinh kinh lạc thao, cầu lông và đội văn nghệ của tổ. Nhờ đó, hầu hết mọi người dân trong tổ, từ già đến trẻ, đều tích cực tham gia thể thao. Ông Công cho biết thêm.
Phải nói là trong những năm gần đây, tổ phong trào của thể thao của tổ 12 phát triển rất sôi nổi. Bởi vì từ trẻ đến già, có những coi như là bà, có những ông, năm nay coi như 78, 79 vẫn ra tập buổi tối. Hoặc là có những công chức nhà nước đi làm về vẫn ra đánh cầu lông. Kể cả nam cả nữ, các ông, các bà, các cháu thiếu niên niên từ cái độ tuổi coi như là 6-7 tuổi cũng ra tập bóng đá như thế này.
Còn bà Vũ Thị Ngọc Đức, một người dân tổ 12 phường Hòa Văn Thụ chia sẻ thêm.
Tôi thấy rằng là cái phong trào tập thể dục thể thao rất tốt cho bản thân và coi như thúc đẩy cả cái lớp trẻ coi như là cùng hưởng ứng. Tôi thấy rất là vui. À, đi đâu coi thấy trong phường thì cũng cái phong trào thể dục thể thao rất là hăng hái và nổi trội.
Được biết, phường Hòa Văn Thụ hiện có 6 câu lạc bộ thể thao hoạt động có hiệu quả, trong đó nhiều câu lạc bộ trở thành nòng cốt trong phong trào thể dục thể thao. Điển hình là câu lạc bộ bóng chuyền hơi Phù Liễn, câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Kinh Lạc Thao. Các câu lạc bộ này thu hút khá đông người dân tham gia tập luyện, từ đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Ông Lê Thái Hòa, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền hơi Phù Liễn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Nói chung là tinh thần thể thao muốn được phát triển thì trước hết nó phải có tinh thần tự giác. Đấy, thế thì duy trì được cái phong trào, ví dụ như bóng chuyền hơi, tập dưỡng sinh hay là cờ tướng là căn bản là sự tự giác. Trong cái phường Hòa Thụ thì các môn thể thao thì đều được nhân dân là hết sức hào hứng để tham gia. Cộng với sự hướng dẫn chỉ đạo tạo điều kiện của chính quyền địa phương và các đoàn thể quần chúng cho nên phong trào hết sức sôi nổi.
Cùng với thành lập các câu lạc bộ thể thao, phường Hòa Văn Thụ luôn quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa thể thao. Đến nay, hầu hết các nhà văn hóa của nhiều tổ dân phố trên địa bàn đã có sân chơi cầu lông, cờ tướng, tập dưỡng sinh, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao của nhân dân. Nhờ đó, tỷ lệ người dân trên địa bàn phường tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ngày càng tăng. Đến nay đạt trên 55%. Nhiều tổ dân phố trên địa bàn đã giới thiệu nhiều tấm gương thể thao tiêu biểu, đóng góp chung cho sự nghiệp phát triển thể thao của phường nói riêng và của toàn thành phố Thái Nguyên nói chung. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc, Phó Chủ tịch phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ sự quan tâm của các cấp chính quyền, từ phường cho đến tổ dân phố thì việc rèn luyện thể dục thể thao của người dân đã dần đi vào ý thức, thành nền nếp, đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và trong thời gian tiếp theo thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Văn Thụ sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hơn nữa và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thể dục thể thao cũng như rèn luyện thể dục thể thao tại cộng đồng dân cư.
Có thể nói qua việc tập luyện thể dục thể thao, đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn phường Hòa Văn Thụ ngày càng được nâng cao. Nhiều câu lạc bộ, nhóm, điểm tập luyện thể thao tiếp tục được thành lập và hoạt động có hiệu quả, góp phần đưa phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20-24 độ, độ ẩm không khí trung bình 86-91%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21-25 độ, độ ẩm không khí trung bình 87-92%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20-24 độ, độ ẩm không khí trung bình 86-91%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.